Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước cùng kiều bào tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công ông Táo theo phong tục truyền thống.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023.
Tình trạng nghẽn báo lỗi chuyển tiền trực tuyến tái diễn trong những ngày cận Tết.
Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón qua các cảng ở Biển Đen tiếp tục đạt hiệu quả.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng đại diện lãnh đạo ban bộ ngành trung ương thành phố Hà Nội cùng các kiều bào đã dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội để tưởng nhớ các thế hệ cha ông. Sau đó, Chủ tịch nước và phu nhân cùng các kiều bào đã tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công ông Táo theo phong tục truyền thống. Đây là một trong những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2023, hoạt động thường niên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút sự tham dự của đông đảo bà con từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết.
Sáng ngày 14 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhiệm vụ của ngành lao động thương binh và xã hội trong năm 2023 là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, tận tâm, tấm lòng nhân ái, sự cảm thông chia sẻ sâu sắc và bám sát thực tế. Với tinh thần tiếp tục làm tốt và lan tỏa tinh thần nhân ái, đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Cụ thể, Cục đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bảo đảm thường trực 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Đề nghị các đơn vị chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.
Tình trạng nghẽn báo lỗi chuyển tiền trực tuyến tái diễn trong những ngày cận Tết khi nhu cầu thanh toán của người dân tăng lên. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho hay, nhu cầu giao dịch chuyển tiền online của người dân vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn 2-3 lần so với năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, NAPAS ghi nhận lượng giao dịch lên tới 15-16 triệu giao dịch mỗi ngày. NAPAS cho biết, mặc dù các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống, song cũng chưa thể tránh được việc một vài ngân hàng bị quá tải dẫn đến khách hàng không thực hiện được giao dịch trong giây lát. Tuy nhiên, các ngân hàng đều có bộ phận kỹ thuật xử lý tình trạng tắc nghẽn nhanh chóng ngay sau đó.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là nội dung liên quan tới trách nhiệm thí sinh trong dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Với dự kiến điều chỉnh này, Bộ sẽ bãi bỏ quy định đã áp dụng liên tục mấy năm qua là cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin, nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu, âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ. Dự thảo này được lấy ý kiến đến hết ngày 5 tháng 3 năm 2023. Những thay đổi nếu có sẽ được áp dụng ngay trong năm nay.
Ngày hôm nay 14 tháng 1, nhằm ngày 23 tháng Chạp, có khoảng 120.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là mức đông nhất từ đầu mùa cao điểm phục vụ Tết Quý Mão. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 868 chuyến bay cất hạ cánh. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, hành khách đã đổ về sân bay để làm thủ tục. Tại quầy của các hãng luôn đông đúc khách, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tương tự, khu vực soi chiếu an ninh cũng lưu thoát nhanh.
Mới đây, chuyên trang du lịch Travel Elixir của Mỹ đã vinh danh Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á năm 2023. Theo tạp chí này, Việt Nam ngoài những cảnh quan tuyệt đẹp còn được biết đến với nền ẩm thực đường phố phong phú đa dạng. Chuyên trang này đề xuất những nơi tốt nhất để khám phá ở Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các món ăn phải thử bao gồm phở, bánh mì, bánh cuốn. Và thời gian tốt nhất để đến thăm đất nước này là từ tháng 11 đến tháng 3, khi thời tiết dễ chịu nhất, không quá nóng, không quá lạnh và không có mưa tầm tã hay những ngày giông bão.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Ukraine, ngày 13 tháng 1, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Rosemary DiCarlo cho rằng, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón qua các cảng ở Biển Đen tiếp tục đạt hiệu quả, thể hiện qua việc giá lương thực toàn cầu giảm. Hơn 17 triệu tấn lương thực được xuất khẩu theo thỏa thuận trên đã đến hoặc đang trên đường đến 43 quốc gia trên thế giới. Khoảng 20% tổng khối lương thực này được vận chuyển đến các quốc gia mà Ngân hàng Thế giới WB xếp vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp.
Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 1 thông báo đang điều tra vụ tài liệu mật tìm thấy tại văn phòng và gara nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Wilmington, bang Delaware. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Giám sát Hạ viện cũng mở cuộc điều tra riêng rẽ về vụ việc này. Hai Ủy ban Hạ viện bắt đầu tiến hành cuộc điều tra nói trên một ngày sau khi nhóm luật sư của Tổng thống Biden thừa nhận tìm thấy thêm tài liệu mật từ thời ông làm phó tổng thống tại nhà riêng ở Delaware. Trước đó, ngày 2 tháng 11 năm 2022, một bộ tài liệu mật khác cũng được tìm thấy tại văn phòng cũ của ông Biden ở Washington, D.C. sau khi ông này thôi giữ chức phó tổng thống.
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 13 tháng 1 cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc năm 2022 tăng 29,3% và đạt mức kỷ lục hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu này, Trung Quốc đã xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 76 tỷ đô la Mỹ sang Nga, tăng 12,8% so với năm 2021. Trong khi đó, hàng hóa từ Nga xuất sang thị trường Trung Quốc tăng 43,4% lên tới hơn 114 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2022, Nga trở thành nước dẫn đầu về tăng trưởng kim ngạch thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng sang Trung Quốc. Trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm 16% tổng kim ngạch ngoại thương.
Lực lượng bảo vệ trên biển Malaysia đã tổ chức diễn tập dưới sự hướng dẫn của phía Nhật Bản nhằm ứng phó với tàu thuyền nước ngoài ở khu vực Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc đang tăng cường hoạt động. Tham gia diễn tập có một tàu tuần tra của Malaysia được trang bị thiết bị loa cảnh báo tầm xa. Thủy thủ trên tàu diễn tập phát lệnh cảnh báo và yêu cầu các tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia phải rời đi. Dự kiến Nhật Bản sẽ cung cấp 4 thiết bị loa cảnh cáo tầm xa này cho Malaysia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người Việt lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn ông Công ông Táo lên trời. Đây là nét văn hóa truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Điều đáng mừng là những năm gần đây, người dân không chỉ giữ gìn nét văn hóa truyền thống mà còn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.
Bánh trôi với tạo hình cá chép có nhân đậu xanh là một ví dụ điển hình cho xu hướng của dịp Tết ông Công ông Táo năm nay. Với gia đình chị Nguyễn Hồng My, quận Long Biên, Hà Nội thì cũng không ngoại lệ. Thay vì mua đồ mã thì chị tự tay làm bánh.
Trên tinh thần là một người trẻ vừa có nét hiện đại và vừa giữ nét truyền thống thì em đã tự tay làm ra những sản phẩm ví dụ như là chè trôi nước, ngư liên, ngũ sắc.
Tại Hồ Tây, trong hai ngày 22 và 23 tháng Chạp, một nhóm bạn trẻ có tên Keep Vietnam Clean đã cùng nhau tụ họp lại, dọn dẹp rác thải hai bên bờ của hồ với thông điệp cứu dòng nước, rước ông táo. Đặc biệt, việc phân loại rác cũng được chú trọng. Một thành viên của nhóm, anh Douglas Snyder cho biết.
Tôi sống và làm việc tại Việt Nam, nên tôi thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm với đất nước này. Nhìn thấy tình trạng ô nhiễm rác thải ở Hà Nội, đặc biệt là trong ngày lễ ông Công ông Táo, tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn, nên tôi quyết định tham gia và đây đã là năm thứ 8 của tôi rồi.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn có những hoạt động khác để giúp người dân tiễn ông Táo về trời vừa đúng cách vừa bảo vệ môi trường sáng tạo. Bạn Trần Phương Hoa, nhóm Cá Chép, chia sẻ về việc ra MV âm nhạc truyền thông hay hỗ trợ người dân thả cá từ trên cầu.
Hiện tại trên cầu thì chúng mình có các điểm thả cá và thả cho. Ví dụ như thả cá thì mình có dòng xô và dây từ cầu xuống. Và thả cho thì mình có các bạn tình nguyện viên đứng ở các điểm kéo cho. Các bạn sẽ dòng cho xuống dưới bãi dưới và sau đấy thì có các tình nguyện viên ở bãi dưới sẽ giúp người dân thả cho xuống sát mặt sông luôn. Những cái rác thải này thì chúng mình sẽ gom lại thành những bao tải và sau đấy thì mình sẽ liên hệ với các bên xử lý túi ni lông cũng như là rác để họ giúp bên mình có thể tái chế hay là xử lý một cách tốt nhất.
cứ như thế, những hình ảnh đẹp, văn minh trong việc thả cá, duy trì truyền thống tốt đẹp của tiền nhân sẽ giúp cho ngày Tết ông Công ông Táo năm nay diễn ra một cách có ý nghĩa, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.